Cung thỉnh đại đức tam thân vì nữ và thôi cớm nhớ tiếp chúng sanh tình duyên nhiều và lương nhau đau ngã mồm như yêu sanh tử ly vô đà là tốt chứng vô sân. Nam mô ta các tha tô ya đà ra a ra a đê tam mi tam bồ đà tô. Chư Phật Bồ Tát, thưa quý vị, kêu Địa Tạng Bồ Tát, người hậu tượng tiên hóa, quý vị sư cô, quý vị thiện tri thức, ô Phật. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt, là mình vừa có cái Phật thất với cùng ngày cùng ngày vía của ngày A Di Đà Phật luôn. Thường thường đúng là một cái Phật thất như vậy thì buổi tối mới giảng kinh, thì ngày nay tại đặc biệt là mình có cái vía A Di Đà Phật thì mình mới giảng buổi chiều. Như vậy có nghĩa là lát tối mình ăn xong mình nghỉ sơ hơi được hay là sao? À, im lặng dễ sợ, ai cũng ngủ hết rồi. Ngày hôm nay là cái đặc biệt có cái vía với có Phật thất đó, cái gì có ai có thắc mắc có ý kiến gì không? Tại ngày hôm nay đó, tính dựa cơ hội này để báo có vài cái báo cáo cho quý vị biết là lúc buổi trưa đó, thì tại vì thì giờ nó hơi eo hẹp thành nói không kịp. Từ đầu năm này là tới bây giờ là mình đi một quãng đường rất là xa. 4 năm trước á, là tôi đi dạy thiền thôi. Năm nay đặc biệt á, là bắt đầu dạy trình độ. Thì năm nay một những cái duyên đưa tới chùa Báo Ân này ở đây, thành ra đầu năm rồi bây giờ cuối năm rồi bây giờ thường thường mỗi năm á, thì cứ mỗi năm là dời chân đi chỗ khác, tại vì mình giảng mình đụng chạm mấy thầy mấy cô quá, mình ở đâu cũng được. Ngược lại, mặc dù mình tuổi trẻ, mình còn cũng nít, nhưng đều mình nói những chuyện đó thì bỗng nhiên tại mình sợ xúc phạm mấy vị bề trên của mình, đàn anh của mình, thì nếu mà sợ xúc phạm thì ngược lại mình phạm cái tội là mình bỗng nhiên mình có sự hiểu lầm, gieo sự hiểu lầm cho quý vị khi mà có dạy những cái pháp mà chúng tôi đang tu. Mình như vậy trong quá khứ luôn cứ giảng, cứ nói pháp, nói giảng kinh là thường thường cứ đụng chạm với thầy mấy cô hỏi, nhất là quý Phật tử đó, quý vị Phật tử rất là trung thành với thầy mấy cô, thành ra mình cái thấy nhục, thành ra đáng lấy năm nay là thường thường tới mỗi năm là tới cái mùa này là tôi vào thất, tôi xong rồi ra thất, xong rồi trốn đi chỗ khác. Năm nay cái duyên nó tới là năm nay cũng vô thất, nhưng đều ở lại, dừng chân lại chùa này và đặt đóng rễ chùa này. Và năm nay quyết định là mình dùng cái chùa Báo Ân này nhờ cái cơ sở để mình hoạt động. Thành tôi phải nói lại một lần nữa là tôi muốn cảm ơn quý vị đã ủng hộ và tới chúng tôi tu hành cái năm vừa rồi ở chùa này. Ngược lại với nữa, tôi muốn nói chứ rất hoan hỷ mà muốn trình lại cho quý vị biết rằng là cái mà năm nay tôi thử, cái gì tôi thử năm nay tôi thử xong rồi, tôi quyết định xong rồi. Mấy thời gian này đã nói thôi chứ còn chưa có làm, mình nói hoặc là thử thôi chứ còn bây giờ thiệt sự nó đang hoàn thành cái chuyện này. Cái chỗ này là cái căn cứ để chúng tôi tu cái pháp môn trình độ, cái pháp môn trình độ của đại thừa đó. Cái pháp môn trình độ đại thừa là gì? Nó hơi dài dòng tí, nếu muốn biết rõ thì chắc là phải mời quý vị tới sang năm 2 tuần nữa, tới chủ nhật 2 tuần nữa thì sẽ tới bắt đầu giảng kinh A Di Đà. Thì hy vọng là năm sau mình có nhiều thời giờ hơn, nhiều cơ hội hơn để giảng, để bàn về những cái pháp môn tịnh độ mình tu. Cái mình khác ở cái chỗ trước giờ tôi tịnh độ chỗ nào, cái pháp môn tịnh độ là pháp môn mà để cho những người tu có cái cơ hội đều được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Ai cũng tu như vậy hết. Okay. Cái chúng tôi tu nó khác chút xíu. Ok. Cái pháp môn trình độ chúng tôi tu là chúng tôi tu pháp môn này để hy vọng là cái cuối cuộc đời này nè vãng sanh. Chúng tôi không muốn đợi, không muốn bỏ mất cái cơ hội này. Cá nhân tôi tới pháp môn tịnh độ là vì cuộc đi vòng quanh tam quốc. Tôi thích thiền. Trước giờ tôi đi tu tại tôi thích là luyện thiền và tu thiền. Tôi thích thiền để sợ. Cái sau một thời gian tôi mới thấy là cái pháp môn tịnh độ nó có thể giúp được nhiều người hơn là pháp môn thiền. Okay. Thành vậy tôi muốn áp dụng cái cách tu luyện về thiền và đem qua áp dụng và tu về cái tịnh độ. Tôi mới quyết định tôi dùng cái phương pháp hiểu luyện thiền là sao áp dụng vào phương pháp niệm Phật thì nó khác chỗ nào. Trong thời gian mới thấy là thì hai pháp môn rất tương tự với nhau, không có khác gì nhiều. Thành ra tôi quyết định cái cuộc đời còn lại của tôi, cuộc đời tu hành còn lại không biết còn bao lâu nữa. Tại cái đời tu hành cái gì cũng mất bao nhiêu cái gì chắc chắn hết á. Khi mà phước tôi nó hết là tôi phải hoàn tục. Mà nếu mà còn làm người tu hành á, thì tôi sẽ quyết định sẽ quảng bá cái pháp môn tịnh độ. Thành ra tôi hy vọng nếu tôi còn làm thầy á, làm người tu sĩ á, tôi sẽ truyền bá cái pháp môn tịnh độ này là một cái công việc mà cái bổn phận của người tu sĩ của tôi, việc làm của tôi trong cuộc đời tu hành này. Lý do sao? Tại vì sao tôi chọn pháp môn tịnh độ? Tại vì cá nhân tôi thích thiền, tôi mê thiền, nhưng đều tôi mới hiểu. Sau một thời gian tôi mới hiểu rằng cái pháp môn tịnh độ, cái pháp môn nó cho phép tôi đắc cái giải thoát sớm nhất mà dễ nhất. Cái đó phải riêng cá nhân tôi thấy cái đó là một cái hoàn cảnh cái hình như tất cả mọi người tôi gặp. Cái pháp môn tịnh độ nó rất có lợi cho để giúp cho mình đắc được cái giải thoát. Cái lý do hơn nữa là tôi muốn lập cái nguyện để cuối cuộc đời này tôi muốn được vãng sanh. Tại vì sao? Tại vì nó nếu mà vãng sanh được là mình phải lo chuyện luân hồi. Nó thật cái việc tôi sợ luân hồi. Cái luân hồi mình không biết mình sẽ đi tới đâu, mình hoàn toàn không có tự chủ. Cho cái ví dụ, tôi có trong ngày hôm nay có một vài sư cô đã từ Việt Nam tới đây tu, thì họ tu là họ gặp nhiều thầy bên Việt Nam rất giỏi. Mấy cái thầy của mấy sư cô này họ trình độ họ cao lắm. Tôi mới nhìn mấy những cái hoàn cảnh của những cái vị thầy mấy sư cô này, ngay là họ có được tứ quả A La Hán gì nữa, tứ quả A La Hán vẫn bị kẹt. Mỗi khi mà người A La Hán mà sinh đổi thân một cái là bị họ lại bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù người A La Hán, người tứ quả A La Hán có tự chủ được cái chết, họ có tự chủ được cái chết. Người ta tin nói như vậy, mấy người A La Hán ta nghĩ là họ có tự chủ được cái chết, nhưng điều họ không có được cái tự chủ được cái giác ngộ của họ. Cái pháp người A La Hán tu, người ta tu để được cái tự chủ cái chết, mấy cái tự chủ đó, vì họ thiếu cái tự chủ của cái giác ngộ. Ngược lại, nếu quý vị mà được vãng sanh vào cái tình độ một cái là quý vị có được tự chủ về cái giác ngộ của quý vị. Và nếu mà so sánh pháp môn tình độ hay là pháp môn bên nguyên thủy hay là bên nhị thừa đó, thì pháp môn tình độ là mình hay hơn nhiều. Chắc quý vị không để ý, nếu quý vị ý thì thấy là tôi mới chỉ trích từ mấy cái sư phụ của mấy sư cô này. Bởi cái miệng khổ vậy. Tôi là mỗi ngày giảng pháp là cứ nó tạo khổ nghiệp không à. Nói rõ hơn quý vị cho quý vị thấy như thế. Muốn mà đắc được tứ quả A La Hán rất rất là khó. Làm sao tôi biết được? Làm sao một nhóc này nó biết được cái tứ quả A La Hán là khó hơn vậy? Tại nếu người nói tôi, tôi đang tu á. Hồi đó đang tu ở nhà mình cái bụng như ngày cái con của người quen tới thăm, người tăng tới thăm, người cao tăng tới thăm. Cái ông cao tăng nhìn tôi cười khà, hôm nay nữ quả là hãng khó đó em ơi. Hồi đó ông nói câu xong ông nói là tư quả là khó lắm nghe em, ông bỏ ông đi mà. Ông cười em sẵn cười càng đi. Hồi đó ông nhìn lại thấy ông thương mình, ông tới ông khích mình. Ông khích nói khó lắm mà bỏ cuộc đi. Mà ông nói bao giờ nó ông xào vậy. Rồi nói tóm lại, đắc được tứ quả là rất rất là khó. Bỏ cuộc đời chưa chắc để đắc được tứ quả là tu cuộc đời như vậy luôn chưa chắc đắc được tứ quả là nếu cái vị bỏ cái sức đó, dốc sức đó mà tu thì đắc được tứ quả là ngược lại khi dùng cái sức đó mà tu phát ngôn tình độ, ông trả lời chắc sẽ được vãng sanh. Tôi nói cho rõ hơn, không phải được vãng sanh, nếu cái vị tu sức như vậy, tôi nói là cái cơ hội rất cao quý vị đắc được cái tự chủ của cái bản sanh của mình. Cho câu hỏi nha.
Khi đang Phật hay trên lộ trình mà điện tử quả và này tu phẩm mình đồ này thưa, có giọng nói chỗ đó là vẫn là tâm bắt đầu.
Hỏi không trả lời, hỏi khó quá. Sư cô ý sư cô hỏi là cái muốn đường đi á, tại sư cô này cô nói vắn tắt thôi để nói cho rõ, tại cái vị nghe cái câu hỏi đang hiểu cái ý cô này, tại cái ô này cái quan điểm cô này khác quan điểm quý vị. Cái quan điểm của sư cô nói là nếu mình tu mà con đường mình tu mình cố gắng vãng sanh, giúp mà tu vãng sanh thì con đường nó mình được đắc được cái tự chủ vãng sanh đó, cái con đường mà đắc tới cái quả là hán, nó phải qua cái giai đoạn tên là bất động tâm, tức là cái tâm nó không động, hay là không? Tôi nguyện, tôi có dạy nha. Nếu mà tôi nói biết thì có nghĩa tôi biết hai đường, tôi đâu có biết đâu, tôi biết con đường rồi. Đường kia tôi đâu thèm biết làm chi? Tôi nghe không? Bắt chẹt tôi mà tôi ngộ đi, tôi nói bậy là một chuyện tôi, chứ còn bắt dù tôi nói bậy nó là tôi nói là nó bậy nó bạ, nghĩ là tôi biết tới là mà tứ quả là hán, tôi cách chỉ mới biết tứ quả là hán, tôi chỉ muốn cái tứ quả là hán, tôi thích cái bản thân thôi. Ok, thành ra trả lời cũng được. Sư cô có nhiều cái sở chi chứa nhiều cái đó không cần lý do tại vì là thầy sư cô cưng sư cô có dạy sư cô mấy cái này nhiều quá đấy. Thành ra biết không lời, tại sao này? Quý vị nghe cho kỹ nè, cái nào cái tế nhị quý vị phải cẩn thận. Sư cô quý vị mà biết về cái bất động tâm này, cái tâm quý vị sẽ động. Sư cô nghe có hiểu không? Nếu sư cô biết về cái bất động tâm, cái tâm sư cô sẽ động. Thế tôi đâu có dạy để làm sư cô, tâm sư cô động chứ. Ai à, thắc mắc gì không? Câu hỏi là trời, bạn sanh được phải là dễ vậy thầy? Tôi trả lời tôi biết á, thiền ra cái bạn sanh không có dễ hơn cái được đắc tứ quả. Lý do nó không có dễ hơn là tại vì nếu tu theo đường pháp và phương pháp bên cái đường A La Hán thì họ dùng sức nhiều quá, họ phí sức quá. Tại vì hai pháp môn nó khác nhau, bên A La Hán, bên Nguyên Thủy, bên Nhị Thừa thì họ tự lực. Cái bí mật của bên tịnh độ là mình dựa vào cái sự giúp đỡ của Phật với Bồ Tát. Ok, tôi giảng cho rõ ra, nếu mà theo cái pháp môn tự lực á, như hành bên thiền đó là bên A La Hán quả như vậy, thì họ phải dùng tự lực để họ dùng sức để họ tu đấy. họ tu như vậy là khó khăn dễ sợ. Ngược lại đến trình độ của mình á, thì mình tu mình vãng sanh mình dựa vào cái thần lực của Phật với Bồ Tát, thành không có nghĩa là mình dễ hơn nha. Mình khó hơn bên A-la-hán là tại vì mình khó mà gặp được cái pháp môn tịnh độ đó. Okay. Khó hơn nữa là gặp được Phật Bồ Tát để mà giúp. Thành cái này là cái ví dụ tôi dùng ông thân của tôi thầy Hồng Hiển đó, gặp được pháp tịnh độ đâu có được Bồ Tát Phật giúp đâu, là đối với bản thân mình. Gặp ngay ông tổ đó, ông tiến hóa đó, đối với bản thân mình. Nó khó vậy. Ông Hằng Hiển là vừa gọi là tu tịnh độ mà còn được là đệ tử xuất gia chân truyền của ngài Tiên Hóa nữa, một cái tổ sư tịnh độ tông nữa. Ông Tiên Hóa cũng tịnh độ tông nữa. Ông nói với ông cũng tịnh độ tông nữa. Okay. Nói chỉ bị rõ ràng, không hiểu rõ cái này, không bị tu hiểu rõ cái phương pháp rõ ràng cái này. Bên nguyên thủy, bên nhị thừa, bên thiền tông là họ tu vào tự lực, có nghĩa là họ dùng sức của họ tu của họ để họ được cái giải thoát, hiểu chưa? Họ dùng hết sức của họ, mà cái phước họ là dùng vào cái phía là tự lực để mà giải thoát. Tại bên kia là họ tự lượng cái sức của họ, tự dùng tự dựa vào cái sức của họ để họ tu hành để họ đắc được cái giải thoát của họ, nghe rõ chưa? Ngược lại bên trình độ của mình á, mình có hai đường luôn. Okay. Ngược lại cái bên trình độ có đi có đường, có đi đường hai được. Chẳng hạn như cái vị tu trình độ mà khi vị có đủ phước, có đủ sức tu như bên để đạt đắc quả A Hán như kia, nhưng cái sức đó tu bên trình độ thì mình sẽ đắc được cái sự tự chủ về cái bản thân của mình. Bên cái tịnh độ mình có cái con đường cái gì là trường hợp cái vị nghĩ cái vị không đủ sức tu nhưng để thành người như mấy người A-la-hán bên thiền tông chẳng hạn, thì có thể cái vị có thể tu được cái đường phước. câu hỏi gì chứ, vậy con đường mà trồng phước để giúp được bản thân làm sao trồng phước đó? Tôi hỏi ngược lại, vậy là cô nghĩ là cô tại cô thích, cô nghĩ không đủ sức tu được A Hán là sao? Cô nói tôi muốn thử đường kia trước. Tôi nói muốn thích cái con đường hèn hay là thích con đường anh hùng của A La Hán? Cô nói mình thử đường hèn trước. Khoa hỏi đó bác hỏi gì
hỏi. Giống như thầy nói sư ông Tiên Hóa với thầy Hằng Nguyễn cũng chưa được giảng sanh, hai vị này tu giúp được cao siêu mà cũng chưa được giảng sanh, giống như tụi con làm sao mà được giảng sanh
thầy? Bác muốn được bác sanh gì nữa, bác thôi đi về nhà cho rồi chứ bác sanh gì nữa. Bác là vô ích rồi, không có hy vọng gì hết á, vô ích. hai nó khác nhau. Hỏi khó tôi trả lời được, tôi nhớ rõ thì chị sẽ tôi có liên quan lắc này, hết thì giờ mình xin lỗi nó bữa khác vậy. Khai bác nghe đi kỹ, tại vì tôi nói tiếng Việt nó còn lòng cộng, thành bác nghe không rõ. Tôi nói ông Thiên Hóa là tôi không nói là ông không được vãng sanh, thì chỉ nói ông Hằng Hiển không được vãng sanh thôi. Rõ không? Đúng không? Chắc chắn tôi dám đụng Tiên Hóa được. Tiên Hóa thầy tôi thân tôi dám đụng. Tôi đụng người khác đuôi, đụng thầy tôi vừa thôi. Tôi có dạy. Tôi đụng thầy tôi đọa ngay lập tức. Chuyện gì á? Bác biết không? Mà sao bác từ quyết định là thầy Hiển thầy tôi rất cao được. Nó không có bằng cớ, đúng không? Sao bác biết? Ai nói bác là ông tôi rất cao? Sao bác biết được? Đừng nghe được. bậy, đó là vọng tưởng, không có, không có căn cứ gì, thành khó nói. Okay. Được chưa? Nếu mà thực sự mới như vậy, nếu mình tu cắt cao rồi, tôi được vãng sanh thì làm sao mình có cơ hội vui tu lắm? Là tôi nói bác, nếu mà thực sự nó như vậy thì bác về nhà nhé, phí thì vô lắm, đi về chơi đi. Đi ra đi về rồi vui vui chơi, cuộc đời nó có ý nghĩa chứ, ngồi đi làm phí thì vô lắm, đúng không? Coi coi có lợi mới ngồi chứ còn không lợi đâu, đi phí thì vô bác lắm. Thành ra cái câu hỏi là có cái đường, cái đường mà mình trồng cái phước là cái ông phước bản thân cách nào bây giờ trở lại cứ trả lời cô kia, cô với bác cái gì trả lời giống nhau đó. Ok, ông nói dễ lắm, giúp người khác bảo sanh. ông học cái sáng ở người ở độ hay dữ vậy hả? Danny, ông nói là ông học cái pháp hay rồi ông Danny đó. Nghe có đúng, nghe có hiểu không? Có liên. Phước là cái gì? Mình cần phước để làm gì? Phước để làm gì? Phước để nó mở cửa cho mình. Mình hiểu cái pháp, đi cái pháp tình, trên pháp tình độ thì mình trồng cái phước để mình được giúp bản thân khi mình đúng lúc. Tôi biết có những người tu pháp môn tình độ đã 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi vẫn chưa hiểu mấy cái tế nhị của pháp môn tình độ. Ok. Nghe có hiểu không?
Hiểu.
Ta không hiểu. Nè, tôi nói cho rõ ra. Khi cô có hỏi tương tự câu hỏi như thế, như vậy nhưng sao mà cái trong phước sao mà nó là sao? Phước có nghĩa là như vậy nè, mình giúp khi mà người ta mà cơ hội ta được vãng sanh, giúp người ta được vãng sanh thì trong tương lai khi tới lúc mà mình có cái gì vãng sanh sẽ có được người khác giúp. Pháp cái dạng gì vậy? Cô hỏi thầy tiếp, hỏi ngược lại, cô hỏi là nếu như vậy là vừa giờ ông thầy bắt tôi làm những người thân khác, là mỗi lần có người chết là tôi tới xung quanh là tôi tụng, tôi hát, tôi la hét, tôi gào thét nọ để giúp người ta vãng sanh. Nói không, tôi không nói về cái chuyện đó. Tôi nói là lúc mà cô mà chết á thì tôi hy vọng là cô đủ phước để những người mà tới giúp cô đó, người có đủ sức để mà giúp cô bạn thân được. Chứ tôi nói là cô muốn trồng cái phước mà để lúc mà cô chết là có một nhóm người đầu trọc như tôi tới rồi la hét cũng tà la rồi đánh chuông đánh kèn thổi kèn rồi đánh trống rồi này nọ xong rồi đi về rồi cô cũng chạy được cái gì hết. Cái đó tôi là phước, đâu chả có lợi nữa. Nghe rõ ràng không? Cái gì khó đâu? Sao tôi hương thế vậy mà thấy bạn sanh dễ sợ không?
Dễ.
Dễ không? Dạ. Thì mình tu pháp A-la-hán. Chưa chắc được. Này thì tại mình không đủ phước tu bản sanh thì mình tu a la hán, tôi có nói là phải a la hán. Thì nếu sư cô nói mình cô không đủ sức đủ phước để mà tu bên trong bản sanh thì tôi nói có pháp môn khác là pháp môn a la hán tu sẵn. Thì chừng nào mình có cái cơ hội mình giúp thôi, xong những đủ thứ xong biết được. Khi nào mình cái pháp là khi nào có cơ hội người ta có cơ hội mà có thể vãng sanh được, mình giúp được mình giúp thôi, mình giúp được thì mình giúp được thôi. Mình sao nếu mình có sức thì sao giúp được?
Không.
mỗi mỗi cố là một bữa, một câu hỏi thôi, hỏi khó quá cứ trả lời mệt thôi, hết hơi thôi. Nghẹn họng cứng họng luôn. Nếu tôi mà cứng rắn, tôi mà gọi là có tự chủ, tôi gọi là có cái phong cách là tôi đứng nghe tôi bỏ đi rồi, tại tôi hèn, tôi không dám bỏ đi, nên ngồi chịu trận sao mà ông này cũng nói là tại người ta thấy tâm người ta không chịu đi trồng phước, tôi nghĩ ta tự mãn, ta tự chủ được, ta chịu trồng phước, tôi nói trận không phải. Cái câu cô này, cái câu hỏi cô này, cái ý cô này hóc búa dễ sợ. Cái câu hỏi này ác ôn lắm, nó bình tưởng là lâu lâu tới lần tưởng nó dốt đâu, nó là đời quả này tự tiêu hóa. Mình vô hơi thấp một tí, đều như dữ. Có ai giúp tôi được không? Ngoài sao mà đắc được mấy cái phước mà được giúp, khi mà được bảo sang khi mình lúc mình cần muốn được hả? Nghe biết cái đó là mới trồng được, không biết cũng nghe được sao trồng được hả? Không biết sao trồng được hả? Trước khi tôi giảng này, cái việc có biết cái đó không? Không biết sao trồng được hả? Tại vấn đề là sao mình nghe được cái đó. Hồi nói tôi có hỏi hóc búa nhiều quá, hỏi nhiều quá sao tôi ra lời nổi. Tôi nói này tôi nói là một người một hỏi tôi hóc búa, hỏi một ngày hoặc một lần thôi, hỏi một câu thôi. Mà hỏi khó quá là tôi không được hỏi câu thứ nhì. Cô nói không có, cái đó là tôi quyết định là có quyền hỏi câu thứ nhì. Cô nói ok, thằng trước tôi chưa biết cô, thì bây giờ tôi biết cô hỏi cái gì, câu thứ nhì khó hơn nữa, nên tôi bây giờ tôi quyết định là cô không được hỏi câu thứ ba. Xong chuyện hỏi tiếp dùng chốc nó để cho nghỉ tiếp, tay nó nóng, máy tay nó nóng, để tay nguội xuống đi, tay nó chịu nổi cái xe hơi, tay nó ngừng lại không như thằng thầy nữa. Mình phải trở lại cái gì mà dễ dễ thế, chứ không cả ngày mình bị xa lầy. Tôi trả lời cô trò nói là cho các cái này giảng tiếng Việt chết tôi nè, sao tôi dịch ra tiếng Việt được nè. Cái cô ghi mà sợ mà hỏi phần dịch này sợ không dám dạ, thì tôi thử nha. Cái câu trả lời cô này, tôi nói là từ từ cô sẽ hiểu, cô hiểu trong tương lai cô sẽ hiểu cái đó, là từ từ cô hiểu là cái ăn với cái phiền não, cái ăn đó với cái vô ngã nó liên quan với nhau. Tại sao như vậy? Tại ngày hôm nay cô biết rằng cái ăn đó là cái phiền não, rồi cái phiền não thì nhìn vào cái phiền não, nhìn vào cái phiền não mà lâu đủ lâu thì ngày đó mình sẽ thấy được cái vô ngã. Ngon ha. Ngon ha, trả lời cho ngon thôi chứ còn không có ý nghĩa gì hết.
Right. Thầy có thể con sinh viên này á, là có những quy định trong lúc, có những quy định xem. Khi mình tổ chức Pháp hội có những quy định á, thì sẽ từ hôm nay là có những khi đọc cánh á. Thì bà còn con cũng những trong ăn nó có hành. Thì có nghĩa là có những cô bất an, cái thể như hôm nay ăn cánh có hành á. Thế thì con vừa lúc đến thì cô đến cô nói con đừng ăn cái này, con có hành thì con không ăn, nhưng mà trong khi là con nghĩ là cô sẽ khởi bất an khi thấy trong cánh có hành á. Thì con nghĩ rằng trong khi mình tổ chức Pháp hội mình sẽ có những quy định để cho người thăng hỏi được chính từ tâm bất an đó. Con thấy vì trước đây thầy không có biết từ đâu, nhưng mà khi cô thấy thức ăn ăn có hành á, thì cô thì cô để cô nói là con không ăn có hành, thì con có những quy định. Cái lon này
cái lo lên cái phần dưới.
Ngày nay hỏi như mấy cái hóc búa là lúc cái tôi cái đầu nó tối nghe là cái mắt nó lộ trong đó à, mình tính nói cho biết cái mục tiêu mục đích của chúng tôi khi mà tu trình độ chùa này là muốn hy vọng rằng giúp hết sức để mình được vãng sanh sau cuộc đời này. Cái đó là cái mục đích chính của tu hành chúng tôi. Ai thắc mắc gì không? Chúng tôi tại như có hiểu vậy, cô đồng ý mà không? Thằng sư cô có mấy cái mộng vẫn mộng ra xây chùa rồi xây một đống chùa xong một 10 vạn đệ tử kiểu như vậy nữa để chính thức báo cáo với quý vị biết là hai sư cô đã hoan hỷ, đã chấp nhận ở lại đây tu pháp môn tịnh độ chung với chúng tôi. Đang cái chuyện là điều rất là vui, tôi rất vui mình. OK, tại vì hai cái cô trong công cao một cô thấp vậy, chứ mấy cô này là cái quen cái thói là khuấy nước chọc trời khuấy nước, chứ không phải ngồi im chỗ được đâu. Cho nên thiệt không biết mà có gì mà hấp dẫn để mà giữ gót được hai cái cô này không, nhưng đều nghĩ chắc là chừng nào họ chán họ bỏ đi. Đây chuyện mình là tu muốn tu rồi tu đi, còn muốn đi là đi, là dễ làm, không có xiềng xích gì hết. Thành hỏi sư cô, cái việc đồng ý là cái mục tiêu mình là hy vọng cuối đời mình hỏi ba người vì luôn, cuối đời là mình muốn khi mình chết mình hy vọng được vãng sanh ngay lập tức, không có đọa luân hồi nữa, không thèm mà không thèm khi mất. Hay là tứ quả ra quý vị nghĩ sao? Mexico, tôi hỏi Mexico, tôi đi ăn quý vị là tới chơi cho vui vậy thôi. Mexico nghĩ sao? Mexico sao hình lượng sao? Mexico nghĩ sao? Muốn vào sao? Hay là muốn đi lên tiên chơi?
Thay nãy giờ thay mình chưa trả lời được cô, trả lời câu hỏi của cô sư cô lên từ con là không thắc mắc.
Hỏi gì?
Là muốn tất cả mọi người đang xoay về cái hướng là cái bác doctor Lâm nói là muốn giúp một người học sinh á, thì mình phải giúp cho người khác học sinh, mình muốn được học sinh thì giúp cho người khác học sinh.
Thì trong cái phước
thì con mình hỏi là mình sao nhìn thấy con nước người nhỏ thì nhỏ như thế một người vừa mà cười nó là thế nào, thì làm cái câu thiệt to phải có 10 ngàn vật tự rồi khi nào đó phải tạo con nước để học sinh không thể cười
không 10 vàng chứ không 10 ngàn. Cô tôi nhìn thấy cô đôi tôi nhìn nhỏ như vậy, 10 ngàn ít quá.
Câu hỏi từ con thì mình chưa trả lời từ con là tức là sao có nước mình giống như là có gì hồi nãy con mình thưa thầy là chúng ta một cái nước nhỏ giống như là bổ thí thay một cười thì giới thay một cười thì con biết làm sao để tạo công đức lên để mà giúp người phản sanh.
Thì cô nghĩ sư cô đang làm gì đấy? Sư cô nghĩ sư cô đang làm gì đấy?
Con nhưng mà con nghĩ là thầy có hỏi thầy giúp cho mình được từ á.
Thì sư cô nghĩ sư cô đang làm gì đây? Khỏi đó họ tự đó họ tự lực, họ không cần mình, họ giàu họ đầy đủ, mình thì tổ mình chỉ cần họ không cần mình. Cô đừng làm gì, đừng mấy gì rồi làm chuyện này, họ không cần mình mấy nhở nhớ như vậy đó. Tại sao họ không cần đó? Nghe được thì tôi hỏi là sư cô xưa đang làm gì ở đây? Đang giúp người khác phát sanh. Phản đi. Trả lời hiểu chưa? Ông hỏi, tôi nói gì tiếng Anh mà tôi nói là hồi nãy tôi mới nói tiếng Việt xong mà tôi không biết nói tiếng Việt thế được. Tôi nghĩ mới nói tiếng Việt xong mà không biết nói gì quan trọng không, tôi không nhớ nữa. Ông hỏi nói tiếng Anh cho họ, không hỏi vậy bị hỏi với người ta cái đó quan trọng không? Hỏi mấy cô người Việt Nam nó quan trọng không? Cái nhỏ máy mà tôi thích cái chuyện này. Đi làm gì cảm thấy vui. Nếu quý vị nóng tôi mới nóng, quý vị nóng sao tôi nóng được.
Hãy
cái phần mà huấn luyện mấy cô trẻ trẻ này khó khăn lắm, tại vì tôi bắt họ học, họ hỏi nhiều, học nhiều lắm, cái chương trình huấn luyện khó dễ sợ lắm. Chẳng hạn như là họ là bên Việt Nam là họ là tướng rồi, họ là tiểu vương, ít nhất họ cái ba cái nguồn này là tiểu vương hết rồi. Thành ra cái chương trình mà họ tôi bắt họ làm là họ chặt cái đó đấy, nhảy qua bên kia qua học tiếng Anh, học tiếng Tàu, nhưng trong chơi Việt Nam là học kinh điển mà tiếng Anh tiếng Tàu, có nghĩa bắt đầu học tiếng, học chữ, học pháp. Tôi nói vậy là hy vọng họ xoay lưng bỏ tôi đi, giống như là tháng xoay lưng Phật bỏ đi. Mọi người đâu hư hồ trời trời hài hài cục đá gì ghét. Có ai tăng mắc gì nữa không? Dạ, tôi nói cái trả lời cô này mà mình chưa giải nghĩa giảng rõ cái phần nghe và phần khác nữa. Và khi có mấy cái rắc rối một cái gì không biết. Muốn nghe cái pháp, những cái pháp này phải tới đúng chỗ nghe mới được. Sao biết cái chỗ nào là chỗ mà mình tới nghe được, chỗ nào mình không nên tới nghe. Cái mà tôi muốn dẫn họ tới là tôi nói họ là phải cẩn thận về cái chuyện mà mình trồng cái là phước gì. Tôi sắp chọt thọt một cái chiếc khác. Okay. Cho ví dụ, chẳng những cái vị tới trồng phước với tuổi Thanh Hải chẳng hạn. Okay. Thì chừng nào cái phước nó chín để cái vị có thể nghe được mấy cái phước chẳng ra. Tôi nói cái phần tôi nói là cái giảng mà hơi thiếu cái sự khéo léo, thiếu cái sự sáng suốt á. Tôi nói cái phần thứ nhì của tôi giảng với cô kia, câu hỏi của cô là tôi nói là mình phải, quý vị phải cẩn thận là phải có cái cầu, có cái bắt cầu của nhau. Chẳng như quý vị bắt đầu quý vị dồn cái phước quý vị vào làm bậy hay là vào đầu tư vào, chẳng như cái tụi Thanh Hải, có ai để tụi Thanh Hải không, bác phải Thanh Hải. Nhà chùa tôi nhỏ, tôi có 3-4 người tu với nhau, lâu được thấy cái bác tới tôi mừng, tôi sợ cái gì giờ nó trở lại. Cái gì cha, cái gì tới trồng bên đầu tư bên Thanh Hải chẳng hạn, thì mấy cái phước cứ bị trồng bên phía bên bà Thanh Hải đó, cái gì bao lâu nó mới chín để cái gì lường nó được, nó chín thành một cái phước để cái gì khám phá được cái phước pháp đại thừa, chắc không bao giờ. Nó gốc mụ đó là từ bên Việt Nam ra, Phật giáo Việt Nam ra, cũng học mấy hòa thượng từ tòa đó, phải không? Cũng năm trước là cũng đã đắp lon rồi, cũng như cũng đẹp như sư cô thu tăng thôi, tăng rồi thôi số như vậy. Như nào gốc cũng bên đó nó cũng có lớp bùi trong đó, cái ý tôi như vậy, họ có sẵn, nó có trong đó, nó có một cái cầu vẫn đắp được, để chừng nào mình kiếm ra. Ngược lại, do ví dụ ngược lại như cái ông này ông đệ tử của Tiến Hóa này, thì ông tôi nói là lý do tôi nói thẳng với ông là tại vì ông tới cái pháp tịnh độ của mình là tại ông nhờ qua cửa Tiến Hóa. Cái chánh pháp Tiến Hóa có lấp một đống cái tịnh độ trong mà ông cũng có thời giờ ông giảng kịp. Ông tổ sư ông đem một cái pháp đại thừa qua một cái xứ mới là phải dạy từ đánh vần cho tới ngữ vựng, chứ tính tạng bù loa sao đủ bây giờ dạy hết được. Anh có những cái pháp mà ông không có thời giờ ông dạng, thì ông lấp nó trong cái chánh pháp của ông. Rồi cái tuổi này đệ tử nó tới nó trồng cái nhân bên chánh pháp đó, thì khi nhân nó chín không biết có cơ hội nó mấy cái bị dấu ở trong á, nó mới lồi ra. Cái ông là cái ví dụ cho quý vị thấy, quý vị trồng cái chỗ cái vậy tôi nói tiếng Anh cho ông biết đó, cái chuyện cái biên phía bên phạm thành quan trọng nha, cái pháp họ lấp họ chánh pháp, họ có nhiều cái quả báo trọng mà họ không thấy, mà ông chân hoang dấu. Ok, cứ tới mà trồng đi ngày nào đó mấy cái đồ quý đó nó chín nó trồi ra cái gì học được. Lâu lâu mà thấy mà thương hại tụi này, mà thấy mà cô quản tụi tôi thì ba bốn người tu với nhau, cô quản nó lâu rồi tới đi thăm lần là được rồi. Thì ai muốn nói gì nữa không? Thì sắp hết rồi, sắp hết giờ rồi. Ngày này nói tăng dốc không, nói tầm bậy tầm bạ không, cả gần 2 tiếng đúng không? Slide 637. Vì cái sám hối tam buổi kinh, Phật mới nói ngài A Nan Đà là tại sao người đời không đắc được đạo, đó là tại vì ngồi đó mà vọng tưởng quá trời. Có ai không vọng tưởng khi ngồi không? Phật biết ngay. Cái tư tưởng là khi mình ngồi thì mình vọng tưởng nhiều lắm, cái vọng tưởng nó loạn sần sầu, thì vọng tưởng cái tư tưởng tốt á thì nó tạo cái quả tốt, tư tưởng tầm bậy thì nó tạo cái quả tầm bậy phải chịu khổ. Tại sao hồi trưa mình nói chuyện nhau, tại sao tôi cứ than cái than là khổ hoài, tại vì tầm bậy không khổ là đáng chịu. Nói là đời nhìn lại cái cuộc đời nó là khổ nhiều hơn là sướng. Bây giờ cái phần này nó rõ ràng biết tại sao khổ không? Tại nghĩ con nghĩ chuyện khổ không? Là sao mà không nghĩ khổ bây giờ? Thì sám hối thì bớt nghĩ khổ. Nếu mình mà sám hối những cái nghiệp mà khổ này thì mấy cái chủng tử nó mất, nó biến mất. Ok. Cái phần sám hối này, cái phần mấy người tu người ta không có chú trọng. Tại khi mình bước đầu tu là phải chú trọng, muốn tu là phải biết sám hối những cái nghiệp chướng của mình. Tại vì trong quá khứ, nói cho rõ cho quý vị thấy, trong quá khứ khi quý vị không tu cách đây mà nửa tiếng, khi quý vị chưa quyết định tu, chẳng hạn như cách đây nửa tiếng trước á, quý vị chưa quyết tâm là tu cái pháp môn Tịnh Độ Đại Thừa thì chuyện gì nó cũng xong suốt hết. Okay. Một khi mà cái tâm mình nó cái pháp môn Tịnh Độ nó hay, như vậy mình tu pháp môn này ngon, cái này ngon mình tu một cái chuyện gì sao. Một khi mà phát tâm tu một cái là bỗng nhiên cái máy điện thoại nó có người gọi. Nó nghĩa nó nói là gì? Đó là cái nghiệp chướng nó tới. Một khi mình muốn tu thì nghiệp chướng nó tới. Nhất là cái ông Danny này, ông cứ mỗi lần mở miệng tu cũng than là con muốn tu thì sao mà sao nghiệp chướng nó chín hoài. Xoay lưng qua xoay lưng lại nó toàn thấy nghiệp chướng không. Tôi nói ông biết là tại cái ông này ông hay, cái tâm ông muốn tu mà nói càng ngày cái tâm muốn tu là càng bị nghiệp chướng, không cách nào tu được. Con mình nó gọi mình, cháu mình nó gọi mình, ổng cào mình, không biết. Cái phần này phần quan trọng, quý vị chú ý cái này là tại vì bên Đại Thừa có nhiều cái pháp môn sám hối khác nhau, dạng như là vạn Phật sám, hoặc là tụng kinh niệm Phật, hoặc tụng chú này nọ, thì mình cứ thành tâm mình tu thôi, mình tu từ là mình sẽ được cái cảm ứng, và những cái nghiệp chướng nó sẽ bị tiêu diệt. Một khi nghiệp chướng nó tiêu diệt rồi thì bỗng nhiên mọi chuyện nó xong suốt rồi, mình bỗng nhiên tu hành được, có cơ hội tu hành. Cái trầy đi trong ngoài, cái nghiệp chướng nó trầy đi trong ngoài á, mình bỏ cuộc á, mình đáng chịu. Mình không bỏ cuộc thì bỗng nhiên ngày đó nó hết một cái, bỗng nhiên cái chuyện nó xong suốt. sao nó hòa hợp với nhau, mình thú nhau quá. Giống như là giống như chị em đã đời đời kiếp kiếp. Còn trước là đấu nhau chí chóe như là mèo với chó. Thấy không? Thấy không? Phải chi nói trước cách đây 10 tháng là xong rồi. Không có gì khó khăn đâu. Nói cho quý vị thấy là sao? Thấy rằng là một khi mà mình sám hối, mình đủ bỏ sức mà mình tu cái pháp sám hối rồi, thì bỗng nhiên mấy cái nghiệp chướng mà mình tưởng đó là nó vô vọng, nó cách nào mình hết sức mình đuổi rồi, bỗng nhiên mình muốn bỏ cuộc, mà vì không bỏ cuộc bỗng nhiên một ngày nó giống như trời mặt trời bỗng nhiên nó mọc ra là nó sáng, là mấy bão tố nó biến mất. Xin lỗi bác, ngày nay có làm gì bác thật lòng không? bác có họ hàng gì bên Thanh Hải không? Để tôi hỏi cho kỹ, người này Thanh Hải nè, có ai bên Hòa Thượng thường gọi gì trong dòng không? Ngài đã giảng được thêm một cái tâm này. Khi bỗng nhiên nó biến mất hết, cái bỗng nhiên nó không còn trở ngại nữa, bỗng nhiên cái gì nó cũng thông suốt hết. Mình gặp được pháp, mình gặp được thiện tri thức, sau mình nghe được cái pháp để cho mình cần tu đó, cái nghe pháp mình thế đó, mình nghe được pháp, nghe được pháp thì cái pháp mà nó thích hợp cho mình đó, bỗng nhiên nghe được cái pháp ok. Xong có câu khác là mình xuất gia. Xuất gia này có nghĩa là mình có thể tu, mình có tu chuyên tâm mà tu, chứ không cần xuất gia. Xuất gia thì một cách tu mà 100%, còn nhiều cách, nhiều phương tiện khác, nhiều cách khác. Okay.
Hỏi dùng. Câu hỏi là
nếu mình tu mà mình cứ tiếp tục sám hối, từ từ nó sẽ đổi, buồn như nó đổi phải không? Đó nha. Đó, tại vì tôi nói cho thì hiểu rằng là cái lý do là cái cơn bão tố ngày nào nó cũng cái lý do là mình, tại vì mình không biết là nó sẽ ngừng, thành mình bỏ cuộc trước khi mà nó ngừng, cho nên ngừng thì chuyện trở lại như thường, chuyện sẽ xong suốt. Tôi nhắc như cái chuyện buổi trưa này, có cái người kể chuyện buổi trưa đó, chuyện mình họ kể chuyện hay lắm nè. Cái phần mà họ nói mà tôi muốn chấp niệm vô, muốn dám nói, tại vì họ nói hay quá, thành mình nói sợ mình nói bậy rồi họ chê cười mình. Cái phần họ nói có người nói là cuộc đời cái bà đó là bỗng nhiên bà tin về cái thiện, tin làm tốt, thành cuộc đời không có cái gì ác nó xảy ra hết, cái đó nó đúng dễ sợ, cái gì không biết. Cái pháp của bà nói là chưa, bà nói hay lắm nha, cái gì không có thích cái đó, tôi nghe tôi thích quá trời, tôi ngồi tôi rúng đùi, ngồi nghe pháp thả dễ sợ, lâu lâu thầy được nghe pháp thầy mừng dễ sợ. Là cái bà nói đúng, bà nói là cuộc đời bà nhớ bà nói sao, bà là đi tu mà không, bà ăn chay lúc 6 tuổi 7 tuổi, xong rồi bà thích vào chùa, rồi bà thích tu, thích học Phật pháp như vậy. Rồi xong cưới chồng lập gia đình, rồi cũng tiếp tục đi ăn chay, rồi cũng tiếp tục vào chùa, rồi cũng tiếp tục làm thiện. Suốt đời bà nói sao, cũng nói là bà không làm gì ác, bà làm chuyện tốt hơn. Thì cuộc đời bà là sao, là không có gì ác nó xảy ra, không có gì đại tai họa nó xảy ra. Pháp nó đúng à, tôi nói tiếng Anh cho mà biết, cái đại họa tới là tại vì cái tâm cái gì tâm bậy, đại họa nó mới tới. Okay. Chẳng hạn như cách đây tuần trước có người nói với tôi là ngồi thiền hai chân nó đau nghĩa sợ, tôi cười tôi nói hai đầu gối nó đau, tôi cười tôi nói tại ngã mạn quá, ngạo mạn quá, ngồi nó đau sao được. Nói không thì ngồi hết đào. Tụi thầy ơi cũng thầy như sợ đứng thầy được nó hiểu không, không đau không chịu con mới chịu rùa thôi chứ con không thầy nó là xuống người phạm nó cũng chịu. Người này được không, người nào mình hồi hướng bản sanh à, cái này giúp người ta bản sanh thì người ta phát nhiều bản sanh à. Okay, thank you.